Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng thứ Bảy ngày 27 tháng 6 năm 2020 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức đáng chú ý bao gồm Thượng viện Mỹ thông qua luật trừng phạt Trung Quốc về luật an ninh Hồng Kông, Mỹ nói Việt Nam vẫn nằm trong danh sách cần theo dõi về buôn người, nhóm nhân quyền ASEAN nói Việt Nam đàn áp gấp đôi tiếng nói bất đồng, Việt Nam kiến nghị xử lý phim Mỹ có chú thích Hội An là địa danh Trung Quốc, Việt Nam đề xuất thu phí đối với người bị cách ly vì dịch COVID-19, cùng với nhiều tin tức thời sự khác. Mời quý vị cùng theo dõi. Thượng viện Hoa Kỳ vừa thông qua một dự luật áp đặt các biện pháp trừng phạt bắt buộc đối với các cá nhân hoặc công ty hậu thuẫn các nỗ lực của Trung Quốc nhằm hạn chế sự tự trị của Hồng Kông trong một hành động chống lại luật an ninh mới mà Bắc Kinh áp đặt tại đặc khu này. Dự luật này bao gồm các biện pháp chế tài, vòng nhì đối với các ngân hàng làm ăn với bất cứ người nào hậu thuẫn việc đàn áp quyền tự trị của Hồng Kông, có tiềm năng cắt đứt liên hệ với các ngân hàng Mỹ, đồng thời hạn chế việc tiếp cận các cuộc trao đổi bằng đô la Mỹ. Dự luật Hồng Kông tự trị được nhất trí thông qua tại Thượng viện. Dự luật này còn phải được Hạ viện phê chuẩn trước khi đưa lên Tổng thống Trump ký để ban hành. Phát biểu tại Thượng viện, các nhà bảo trợ chính cho dự luật Thượng nghị sĩ Chris Van Hollen của Đảng Dân Chủ nói luật Hồng Kông tự trị sẽ đánh đi một thông điệp rõ ràng tới Bắc Kinh rằng các hành động của họ phương hại tới sự tự trị của Hồng Kông sẽ có hậu quả. Ông Van Hollen nói dự luật tự trị Hồng Kông suýt nữa đã được thông qua hồi tuần trước, nhưng nhà đồng bảo trợ cho dự luật Thượng nghị sĩ Kevin Cramer của Đảng Cộng Hòa vào giờ chót đã rút lui theo yêu cầu của chính quyền Tổng thống Trump để đòi chỉnh sửa một số điểm kỹ thuật. Sự trì hoãn này nêu bật tính cách phức tạp của việc thông qua luật chế tài Trung Quốc giữa lúc chính phủ Mỹ theo đuổi thỏa thuận thương mại với nước này và trong khi hai cường quốc đang cạnh tranh để giành ảnh hưởng quốc tế và xung khắc với nhau về vấn đề nhân quyền. Ngoại trưởng Pompeo kêu gọi EU cùng Mỹ đương đầu với Trung Quốc. Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu cần có hiểu biết chung về Trung Quốc để chống lại nước này, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo cho biết hôm 25 tháng 6. Ông mô tả Bắc Kinh là một mối đe dọa và cáo buộc người Trung Quốc đánh cắp công nghệ và sự hiểu biết của châu Âu để phát triển kinh tế. Ông Pompeo cho biết ông đã chấp nhận đề nghị của người phụ trách chính sách đối ngoại của EU, Joseph Borrell, để tạo ra một diễn đàn đối thoại chính thức giữa Hoa Kỳ và EU về Trung Quốc và sẽ sớm sang châu Âu để chủ trì phiên họp đầu tiên. Phát biểu qua liên kết video với một tổ chức tư vấn chính sách, Ngoại trưởng Pompeo nói, giữa hai bên bờ Đại Tây Dương có một sự thức tỉnh chung về những gì đang xảy ra. Đây không phải là Hoa Kỳ đương đầu với Trung Quốc mà là thế giới đương đầu với Trung Quốc. Ông Borrell gợi ý về cuộc đối thoại Mỹ-EU hồi đầu tháng này vào lúc kết thúc hội nghị qua liên kết video giữa ông Pompeo với các bộ trưởng ngoại giao EU. Mặc dù chưa có nhiều chi tiết, ông Pompeo nói cuộc đối thoại sẽ do các quan chức cấp cao điều hành và sẽ linh động. Hai nhà ngoại giao EU nói cuộc đối thoại có thể là một diễn đàn để giải quyết các vấn đề như làm thế nào để chống lại điều mà các nước phương Tây cho là chiến dịch tung thông tin sai của Trung Quốc thay vì xây dựng một chính sách thương mại chung. Trong khi EU chia sẻ nhiều lo ngại của Washington về các hoạt động thương mại của Trung Quốc nhằm mục đích thống trị các ngành công nghiệp chiến lược, thì Brussels muốn làm trung gian giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ. EU, khối thương mại lớn nhất thế giới, đã mở một hội đàm với các nhà lãnh đạo Trung Quốc hôm thứ Hai và coi Bắc Kinh là một đối tác kinh tế. Ông Pompeo nói, EU cần hành động chống lại Trung Quốc. Ông cáo buộc Trung Quốc là đánh cắp tài sản trí tuệ ở châu Âu và lạm dụng hệ thống thương mại dựa trên luật lệ của khối này. Ông nói EU cần hành động để bảo vệ các nền kinh tế EU, chứ không phải vì các lợi ích của Hoa Kỳ. Mỹ vừa đưa ra lời cảnh báo về nguy cơ an ninh mà Huawei có thể gây ra sau khi công ty này của Trung Quốc được Anh bật đèn xanh cho việc xây dựng một cơ sở nghiên cứu và sản xuất chip với trị giá 1 tỷ bảng Anh. Phía Mỹ nói quyết định của Anh làm lung lay niềm tin của Mỹ đối với Anh. Các quan chức Hoa Kỳ đã trực tiếp vận động hành lang với các chính trị gia Anh để chống lại dự án nhà máy chip của Huawei. Nhưng một ủy ban gồm các ủy viên hội đồng cấp quận của South Cambridgeshire đã bỏ phiếu hôm thứ Năm 25 tháng 6 với tỷ lệ 9-1 ủng hộ dự án của Huawei. Chưa đầy 24 giờ sau khi Anh bật đèn xanh, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nhắc lại tuyên bố của họ rằng Huawei đặt ra mối đe dọa đối với an ninh quốc gia. Họ tuyên bố công ty này có liên quan đến Đảng Cộng sản Trung Quốc. Chúng tôi kêu gọi tất cả các quốc gia, đặc biệt là các đồng minh và đối tác như Vương quốc Anh, hãy đánh giá cẩn thận tác động lâu dài của việc cho phép các công ty không đáng tin cậy như Huawei được tiếp cận thông tin nhạy cảm, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói trong một tuyên bố. Bộ này từng khẳng định rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc lấy được công nghệ và tài sản trí tuệ thông qua các cách thức hợp pháp và bất hợp pháp, thông qua hợp tác và thông qua lừa gạt, và bằng cách đầu tư, nghiên cứu chung cũng như bằng cách ngang nhiên trộm cắp. Với thực tế là Huawei phải nghe lời một chính phủ chuyên chế, điều đó có nghĩa là lòng tin không thể tồn tại, Bộ Ngoại giao Mỹ nói. Huawei cho biết họ sẽ chi 1 tỷ bảng Anh trong 5 năm tới để thành lập cơ sở mới gần Cambridge ở miền đông nước Anh. Cơ sở mới ở Cambridgeshire sẽ được sử dụng để phát triển và sản xuất công nghệ bán dẫn nhằm tăng tốc độ truyền dữ liệu qua các mạng cáp quang băng thông rộng. Ông Tony Blair, cựu Thủ tướng Anh, cho rằng Anh Quốc rốt cuộc sẽ phải sát cánh cùng Hoa Kỳ trong vấn đề Huawei. Tôi nghĩ rằng chúng tôi cần ra quyết định và tôi nghĩ rằng cuối cùng thì quyết định đó phải ủng hộ cho Hoa Kỳ, ông Blair nói khi được hỏi về Huawei trong một chương trình của Reuters. Khó có chuyện chúng tôi không sát cánh với Hoa Kỳ về bất cứ chuyện gì đụng chạm đến an ninh của Hoa Kỳ, theo lời ông Blair. Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam.
Hôm 25 tháng 6, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo, Cố vấn Tổng thống Ivanka Trump và Đại sứ lưu động John Richmond công bố phúc trình thường niên 2020 về buôn người, trong đó liệt Việt Nam vào nhóm các nước cần được theo dõi do chưa thực hiện được đầy đủ các tiêu chí tối thiểu trong việc xóa bỏ nạn buôn người. Phúc trình của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ viết, Chính phủ Việt Nam không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí tối thiểu để loại bỏ buôn người, dù đang nỗ lực rất nhiều để làm như vậy. Đây là năm thứ ba liên tiếp chính phủ Việt Nam vẫn báo cáo rằng con số nạn nhân năm nay thấp hơn đáng kể so với năm trước. Các thủ tục xác định và hỗ trợ nạn nhân vẫn còn cồng kềnh, chậm chạp và không hiệu quả, phúc trình cho biết. Chính phủ Việt Nam báo cáo con số nạn nhân buôn người trong năm 2019 là 300, so với năm 2018 là 490, phúc trình cho biết. Chính phủ không cung cấp toàn diện thống kê các trường hợp phân loại buôn bán người, tuổi hay giới tính nạn nhân, nơi xuất phát hoặc điểm đích của các vụ buôn người, báo cáo viết. Phúc trình của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cũng nhắc đến vụ 39 người Việt chết trong thùng xe đông lạnh ở Anh vào tháng 10 năm 2019, và sau đó chính phủ Việt Nam bắt đầu điều tra làm rõ thảm họa này, cũng như ngăn chặn việc đưa di dân lậu ra nước ngoài. Chưa có phản hồi chính thức nào từ Việt Nam về phúc trình mới nhất của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Nhưng trước đây Việt Nam từng nói báo cáo này của Hoa Kỳ có những nhận xét không khách quan. Vào năm 2019, lần đầu tiên kể từ năm 2012, Việt Nam bị Hoa Kỳ hạ cấp xuống các nước cần được theo dõi về tình trạng buôn người, tức bậc 2 cần theo dõi, Tier 2 Watch List. Theo Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, một nước chỉ được liệt kê 2 năm liên tiếp vào bậc 2 cần theo dõi. Dưới quy định này, nếu tình hình buôn người ở Việt Nam trong năm nay không được cải thiện, nước này sẽ bị liệt vào bậc 3 vào năm tiếp theo. Hôm 26 tháng 6, nhóm hoạt động nhân quyền ASEAN nói rằng Việt Nam dù ứng phó tốt với đại dịch COVID-19, nhưng lại gia tăng đàn áp gấp đôi đối với các nhà hoạt động. Ngoài ra, nhóm này còn gửi thư cho Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc kêu gọi phải tôn trọng nhân quyền. Nhóm nghệ sĩ ASEAN APHR viết trên Twitter hôm 26 tháng 6, Việt Nam ứng phó tốt với đại dịch COVID-19, nhưng đồng thời lại gia tăng đàn áp gấp đôi đối với các nhà hoạt động và những tiếng nói bất đồng chính kiến. Phát biểu trực tuyến trên diễn đàn châu Á do APHR đồng tổ chức hôm 26 tháng 6, ông Phil Robertson, giám đốc châu Á của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, nói,
Vietnam never misses an opportunity to go after its own people who are demanding respect for rights, who are trying to call out the government for land seizures.
Việt Nam chưa bao giờ từ bỏ một cơ hội nào trong việc truy bắt những người dám lên tiếng yêu cầu chính phủ tôn trọng nhân quyền. Những người bênh vực cho nạn nhân các vụ cưỡng chế đất đai, gần đây họ đã khởi tố hàng chục người dân trong vụ đụng độ đồng tâm. Và mới hôm qua đây, họ lại dùng điều luật 117 Bộ Luật Hình Sự về tuyên truyền chống nhà nước để tống giam 6 người. Ông Robertson nói thêm rằng Việt Nam sử dụng điều luật an ninh quốc gia này một cách có hệ thống để bịt miệng những chỉ trích nhằm vào chính phủ. Rõ ràng vấn đề không nằm ở chỗ dịch COVID-19 mà là điều đi cùng song hành với dịch COVID-19. Việt Nam đã lợi dụng cách ứng phó dịch COVID-19 của mình để đàn áp gấp đôi các tiếng nói bất đồng, trong khi các quốc gia khác trên thế giới như ở châu Âu, Bắc Mỹ đang phải chú tâm chống dịch. Nhà hoạt động nhân quyền, nhà báo tự do Nguyễn Lân Thắng ở Hà Nội nêu nhận định với VOA về việc chính quyền bắt giữ các nhà hoạt động vì đất đai Trịnh Bá Phương, Trịnh Bá Tư, Cấn Thị Thiêu và Nguyễn Thị Tâm hôm 24 tháng 6.
Thực ra tất cả những cái vấn đề, những cái việc mà người dân người ta làm, những người nông dân này người ta làm thì nó hoàn toàn là nó theo cái hiến pháp của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Nó cũng không xâm phạm, xâm hại gì đến lợi ích của bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào, chỉ trừ đến cái tính chính danh cũng như là những các cái việc làm sai trái của Đảng Cộng sản. Đây theo tôi chính là cái nguyên nhân làm cho những người nông dân này, mặc dù họ cũng không phải là cái người có học thức hay là có địa vị xã hội gì, nhưng là một cái gai ở trong mắt của nhà cầm quyền, cho nên là họ đã phải tiến hành bắt giữ. Và cái việc bắt giữ này thì không chỉ tấn công vào cá nhân bốn người đó mà còn nhằm cái mục đích để khủng bố dư luận, khủng bố tất cả những các cái người đấu tranh.
Cũng với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước, hôm 24 tháng 6, chính quyền Việt Nam đã bắt giam ông Vũ Tiến Chi ở Lâm Đồng và bà Nguyễn Thị Cẩm Thúy ở Khánh Hòa. Ông Charles Santiago, nghị sĩ quốc hội Malaysia, chủ tịch của APHR, hôm 26 tháng 6 nhấn mạnh rằng cần thiết phải lên tiếng với giới lãnh đạo Hà Nội để chính phủ nước này trên cương vị chủ tịch ASEAN phải đảm bảo các yêu cầu bảo vệ quyền con người. Trước đó, hôm 25 tháng 6, nghị sĩ Santiago đã gửi thư ngỏ cho Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch ASEAN, và đồng thời kêu gọi lãnh đạo các quốc gia trong khối gồm 10 thành viên này hãy đặt nhân quyền làm trọng tâm trong việc ứng phó với đại dịch COVID-19. Bức thư viết, việc nhóm họp của các nhà lãnh đạo khu vực với sự chủ trì của ông trong tuần này mang đến cơ hội chứng minh rằng ASEAN có thể học hỏi và phát triển vươn lên từ thời điểm khó khăn này bằng cách đảm bảo rằng từ thời điểm này, các chính sách của khu vực chúng ta bao gồm nhiều mặt, nhưng phải đảm bảo thúc đẩy một xã hội công bằng, bền vững và bình đẳng hơn. Bức thư của APHR gửi đi một ngày trước khi ông Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị cấp cao ASEAN 36 trực tuyến hôm 26 tháng 6 tại Hà Nội.
Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Quảng Nam vừa gửi văn bản kiến nghị Bộ Thông tin Truyền thông và Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch có biện pháp xử lý bộ phim Mỹ có cảnh quay ở Hội An nhưng lại chú thích một địa danh khác ở Trung Quốc. Kiến nghị của tỉnh Quảng Nam được đưa ra vài tuần sau khi khán giả Việt Nam phát hiện trong tập 4 mùa 1 của series phim Madam Secretary có hình ảnh sông nước và nhà cổ ở Hội An, nhưng bên dưới lại chú thích là Phù Lăng, Trung Quốc. Sự nhầm lẫn này đã gây ra nhiều phản ứng bức xúc, tức giận lẫn tranh cãi từ phía khán giả người Việt, trong khi một số giới chức địa phương nói với báo chí rằng đây là hành động xâm phạm chủ quyền của Việt Nam. Được biết, Madam Secretary là series phim truyền hình nhiều tập với nội dung về đề tài chính trị do đài CBS sản xuất. Sau đó, Netflix mua bản quyền và công chiếu bộ phim trên nền tảng xem phim trực tuyến nổi tiếng này. Bộ phim kể về một nữ cựu nhân viên CIA trở thành ngoại trưởng Mỹ và công việc thường ngày của bà. Trả lời báo Thanh Niên hôm 26 tháng 5, Netflix Việt Nam nói bộ phim là sản phẩm dựa trên kịch bản hư cấu, và nội dung này hiện không còn phát sóng tại Việt Nam và tất cả sự trùng hợp với tình huống hoặc địa điểm có thật đều không phải là chủ ý. Trong nội dung văn bản của Sở Thông tin Truyền thông Quảng Ngãi mà báo chí Việt Nam đăng ngày 26 tháng 6 nói, việc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia luôn là vấn đề thiêng liêng, là vấn đề ưu tiên hàng đầu của đảng nhà nước trong nhiều năm qua. Không có bất kỳ quốc gia, vùng lãnh thổ hay tổ chức cá nhân nào có các hành vi gây nguy hại đến hình ảnh của dân tộc Việt Nam. Sở Thông tin Truyền thông Quảng Ngãi cũng cho rằng việc chú thích sai trong phim gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động quảng bá du lịch của Việt Nam. Sở này kiến nghị các Bộ Thông tin Truyền thông, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu đơn vị sản xuất phim cắt bỏ ngay những thông tin hình ảnh sai lệch đối với chủ quyền Việt Nam trên các ứng dụng. Còn những đơn vị mua bản quyền công chiếu series phim trên phải dừng phát sóng trên lãnh thổ Việt Nam để làm rõ trách nhiệm. Những năm gần đây, Việt Nam bắt đầu phản ứng mạnh đối với những sai sót địa lý liên quan đến quốc gia láng giềng Trung Quốc. Sau một thời gian dài buông lỏng cho những sai sót tương tự xảy ra, thậm chí trước đó, ngay cả trong sách giáo khoa của Việt Nam cũng chú thích quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa là của Trung Quốc. Bộ Tài chính vừa đề xuất thu phí cách ly đối với những người từ nước ngoài trở về Việt Nam trong thời gian diễn ra đại dịch COVID-19. Hiện nay, Việt Nam vẫn đang áp dụng chính sách nhà nước chi trả phần lớn chi phí cách ly cho cả người Việt Nam lẫn người nước ngoài đi vào Việt Nam. Chỉ có một số ít người đi cách ly ở khách sạn mới phải trả chi phí. Trước đó, hôm 10 tháng 6, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giao cho Bộ Tài chính nghiên cứu và thống nhất với Bộ Y tế để báo cáo toàn bộ các chi phí cần thiết cho việc phòng chống dịch, từ đó xem xét đề xuất thu phí cách ly và đặc biệt là phí điều trị cho người nhiễm virus corona. Vào đầu đại dịch, Việt Nam áp dụng quy định sử dụng ngân sách nhà nước để chi trả chi phí xét nghiệm và điều trị cho tất cả các bệnh nhân nhiễm COVID-19, kể cả người nước ngoài. Nhưng sau một thời gian ngắn, vào cuối tháng 3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tuyên bố bắt đầu thu phí xét nghiệm và điều trị đối với người nước ngoài để giảm bớt gánh nặng cho ngân sách của Việt Nam. Cho tới nay, với số lượng người nhiễm bệnh thấp, chỉ có 352 người tính đến ngày 24 tháng 6, không có ca tử vong và trải qua hơn 2 tháng không có ca lây nhiễm trong cộng đồng, Việt Nam được đánh giá là một trong những quốc gia phòng chống dịch hiệu quả. Tuy nhiên, giới hữu trách Việt Nam tỏ ra lo ngại về khả năng xảy ra đợt bùng phát dịch thứ hai nếu không ngăn chặn hiệu quả dịch bệnh từ những người ở nước ngoài trở về. Ngoài đề xuất thu phí đối với những người bị cách ly theo quy định, Bộ Tài chính trong phiên họp thường trực Chính phủ ngày 24 tháng 6 cũng đề nghị mức hỗ trợ cho các lực lượng quân đội, y tế tham gia chống dịch COVID-19.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chi gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Vì sao đa số người Việt nghĩ đất nước có dân chủ là nhan đề bài bình luận của nhà báo Nguyễn Hùng mà chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị sau đây.
Tin về chuyện có tới trên 70% người Việt Nam tin rằng đất nước đã có dân chủ vừa đáng ngạc nhiên và vừa là điều hoàn toàn có thể hiểu được. Điều đáng ngạc nhiên là một tỷ lệ cao tới như vậy cho rằng đất nước đã có dân chủ khi chỉ có duy nhất một đảng được hoạt động. Nó cũng giống như chuyện coi có dân chủ trong một gia đình đông con, nhưng chỉ có ông bố quyết tất cả mọi thứ, còn bà mẹ và con cái tồn tại cũng như không. Bà mẹ và các con cũng không được phép lập nhóm để bàn về cách chống lại sự gia trưởng của ông bố, và họ cũng không được nói cho hàng xóm biết ông quá quắt ra sao. Gia đình đạt được thành công gì thì đó đều là công của bố, còn có sai lầm gì thì đó là do các lý do khách quan và không có gì đáng để bàn nhiều. Nếu ai dám chú ý quá nhiều tới các lỗi lầm của ông bố, họ sẽ bị bỏ đói hay thậm chí bị ông thượng cẳng chân, hạ cẳng tay. Quả thực, nếu ai đó hỏi tôi Việt Nam có dân chủ không khi tôi tốt nghiệp đại học hồi đầu thập niên 1990, có lẽ tôi cũng sẽ trả lời là có. Lý do đơn giản là khi đó tôi hiểu rất mù mờ về dân chủ. Các sinh viên trường tôi không có cơ hội để tìm hiểu về điều xa xỉ như dân chủ, nên khó có thể hiểu tường tận về nó. Nên nhớ khi đó Việt Nam còn giữ thị thực xuất cảnh và kể cả bạn đã có hộ chiếu, vẫn phải xin nhà nước cho xuất cảnh mỗi khi cần ra nước ngoài. Mãi tới năm 1997, tôi vẫn không thể sang Liên Hợp Quốc trong 3 tháng như họ mời, chỉ vì không có được visa xuất cảnh. Và khi đó Việt Nam cũng chưa có Internet. Cũng phải nói thêm, chỉ sang năm 1998, cả hai thứ đó đã thay đổi. Dân chủ, theo cách hiểu của tôi, là người dân thực sự làm chủ trong mọi lĩnh vực trong cuộc sống. Chẳng hạn, họ có thể chủ động lập nhà xuất bản nếu họ muốn, thay vì lập nhà xuất bản chui và trốn chạy công an chỉ vì làm điều hiến pháp thừa nhận, nhưng chính quyền lại không luật hóa điều đó cho người dân. Quan trọng hơn là mỗi người dân đều có thể tự ứng cử và vận động người dân bầu cho mình. Hiện nay nếu bạn không phải là đảng viên, đừng hy vọng có nhiều cơ hội trong chính trường. Còn nếu bạn định ra lập đảng cạnh tranh với đảng độc nhất hiện nay, người ta sẽ tìm ngay ra cớ để đưa bạn vào tù. Một xã hội sẽ không thể có dân chủ khi dân trí chưa cao. Nếu dựa vào đóng góp của Việt Nam cho thế giới về tri thức như các đầu sách có trong thư viện tại các trường đại học quốc tế, các bài báo được trích dẫn hay cao hơn như các giải Nobel, mặt bằng kiến thức chung ở Việt Nam vẫn còn thấp. Trình độ dân trí cũng còn phụ thuộc vào mức độ tự do của truyền thông đại chúng. Người dân Việt Nam thường chỉ biết những gì nhà nước muốn họ biết. Những kênh nói thẳng nói thật như VOA hay BBC bị chính quyền dùng tường lửa chặn. Báo chí trong nước chỉ đưa tin chính trị theo cách nhà nước muốn để báo khỏi bị đóng cửa. Đó là lý do có người hỏi tôi ông Lê Đình Kình là ai mà tôi đóng góp tiền giúp gia đình ông. Khi truyền thông thực sự tự do, chuyện chính quyền vào nhà đảng viên kỳ cựu và hành hình ông tại chỗ vào lúc 3-4 giờ sáng sẽ gây sốc cho toàn bộ xã hội và sẽ là đề tài được truyền thông đưa đủ mọi góc cạnh trong một thời gian dài. Với sự kiểm soát toàn bộ truyền thông của Đảng Cộng sản trong chính sách ngu dân, ít nhất là về hiểu biết chính trị, đa số người dân tin rằng họ đang sống trong nền dân chủ là hiểu được. Đó là còn chưa loại trừ những người không dám nói thật ngay cả khi trả lời các câu hỏi khảo sát vì tâm lý sợ hãi cũng như thói quen nói dối. Để xác nhận những gì 70% người Việt Nam nhận thức về dân chủ chỉ là ngộ nhận, chúng ta chỉ cần nhìn sang nước láng giềng Trung Quốc. Nếu hỏi người Việt Nam rằng Trung Quốc có dân chủ không, có lẽ nhiều người sẽ nói rằng không. Nhưng trên 70% người Trung Quốc cũng lại cho rằng họ đang sống trong một nền dân chủ. Và nên chăng chúng ta tập trung vào sự tự do thay vì dân chủ? Vì như người ta nói, trong xã hội có hai con sói và một con cừu thì khả năng cừu bị thịt qua bỏ phiếu là gần như chắc chắn. Quý vị vừa nghe bài viết của Nguyễn Hùng được đăng trong mục blog của voatiengviet.com. Nguyễn Hùng bắt đầu viết báo từ năm 1995 cho tờ Việt Nam Investment Review và 2 năm sau được Liên Hợp Quốc chọn là một trong vài nhà báo châu Á xứng đáng nhận giải thưởng mang tên cố tổng thư ký Dag Hammarskjöld. Nguyễn Hùng là người đồng sáng lập chương trình Bàn tròn thứ 5 của BBC tiếng Việt. Các bài viết của Nguyễn Hùng là blog cá nhân và được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm chính thức hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ. Nước Mỹ bị chia rẽ sâu sắc cuối những năm 1960 khi cuộc chiến tranh Việt Nam đang đến cao trào. Ứng cử viên tranh cử Tổng thống Mỹ đại diện Đảng Dân Chủ Joe Biden từng nói khi khởi động chiến dịch tranh cử của mình hồi năm ngoái rằng khi đó chúng ta bị chia rẽ trong mọi vấn đề từ chiến tranh tới phong trào phụ nữ, tới quyền dân sự, trong mọi thứ. Theo ông Biden, người trở thành Thượng nghị sĩ Mỹ vào năm 1973 và sau này làm phó cho Tổng thống Barack Obama, những sự chia rẽ tồi tệ nhất của nước Mỹ đã lùi vào quá khứ sau khi chiến tranh Việt Nam kết thúc. Những quan điểm của cuộc chiến tranh Việt Nam phần lớn đã mờ nhạt đi, nhưng những cuộc biểu tình Black Lives Matter sau cái chết của George Floyd, Rayshard Brooks và những người Mỹ gốc Phi thiệt mạng dưới tay cảnh sát da trắng gần đây lại làm nhà thơ E. Elizabeth Miller nhớ lại thời gian chiến tranh Việt Nam, nhất là những năm cuối thập niên 1960. Lúc đó, phản ứng trên toàn nước Mỹ về vụ ám sát luật sư và là người dẫn đầu phong trào đòi quyền dân sự cho người Mỹ gốc Phi Martin Luther King, cộng với những cuộc biểu tình chống chiến tranh Việt Nam làm cho nước Mỹ vốn đã bị chia rẽ sâu sắc thêm hỗn loạn. Dù cựu phó Tổng thống Biden cho rằng nước Mỹ ngày nay ít bị chia rẽ như thời chiến tranh Việt Nam, nhưng nhà thơ Miller cũng là một nhà hoạt động về văn học, cho rằng đất nước của chúng ta ngày nay bị chia rẽ nhiều hơn so với những năm 1960. Chúng ta giờ đây có sự chia rẽ về khu vực, một sự phân chia giữa các cộng đồng thành thị và nông thôn, cũng như một sự thức tỉnh thượng đẳng da trắng mới về các vấn đề chủng tộc, nhà thơ và nhà hoạt động 70 tuổi Miller nói. Nhiều cuộc biểu tình đã nổ ra trong những năm gần đây, nhất là dưới thời chính quyền Trump, để phản đối nhiều vấn đề như môi trường, chăm sóc sức khỏe, các vấn đề về đồng tính cũng như phân biệt chủng tộc và những sự phản kháng đến từ nhiều nhóm khác nhau trong xã hội. Điều này vượt xa những năm 1960 khi nó chỉ là những vấn đề về sự bạo tàn của cảnh sát và chiến tranh.
ông Mueller từng là chủ tịch Viện Nghiên cứu Chính sách ở Washington DC nói và giải thích về việc cảnh sát dùng bạo lực thái quá để chấn áp những sinh viên biểu tình chống chiến tranh, cũng như những người Mỹ gốc Phi biểu tình đòi quyền dân sự lúc đó. Sự bạo lực thái quá của cảnh sát, nhất là với người Mỹ gốc Phi, cùng với vấn đề phân biệt chủng tộc có hệ thống, vốn bắt rễ từ lâu đã làm dấy lên phong trào Black Lives Matter, tức mạng sống của người da đen cũng quan trọng. Phong trào bất tuân dân sự không bạo lực có tổ chức bắt đầu vào năm 2013 với các cuộc biểu tình sau khi thiếu niên Mỹ gốc Phi Trayvon Martin bị George Zimmerman, một người da trắng tình nguyện làm cảnh vệ khu phố, bắn chết. Phong trào này sau đó đã lan ra toàn nước Mỹ và thế giới để đòi công lý cho người gốc Phi ở nhiều quốc gia trên toàn cầu. Trong những năm gần đây, các cuộc biểu tình của phong trào Black Lives Matter lại bùng lên trên khắp nước Mỹ sau cái chết của George Floyd và sau đó là Rayshard Brooks dưới tay cảnh sát da trắng. Hàng nghìn người đã đổ ra đường để đòi công bằng sắc tộc và những cải tổ trong ngành cảnh sát. Theo nhà thơ nổi danh người Mỹ gốc Phi Mueller, các vấn đề về bất bình đẳng chủng tộc ngày càng trầm trọng và là một trong những nguyên nhân chính làm nước Mỹ bị chia rẽ sâu sắc hơn. Một khảo sát của Pew đưa ra hồi năm ngoái cho thấy phần đông người dân Mỹ cho rằng các quan hệ chủng tộc ở Mỹ là rất xấu và cứ 10 người thì có 7 người cho rằng vấn đề này ngày càng xấu đi. Những cuộc biểu tình từ cuối tháng 5 làm cho ông Mueller, cũng là người dẫn chương trình radio buổi sáng On The Margin của đài WPFW, nghĩ rằng dường như không có sự chia rẽ giữa những năm 1960 và 2020, và những biến cố và sự kiện lịch sử vẫn liên tục trong một dòng chảy. Để giải quyết vấn đề này là một điều không dễ dàng, theo ông Mueller.
Whoever becomes the president, next president, you know, if Biden gets elected, is going to have a hard time governing.
Bất cứ ai trở thành tổng thống nhiệm kỳ tới sẽ rất khó nhọc để quản trị đất nước, bởi vì đó sẽ là công việc sửa chữa lại những gì đã bị làm đổ vỡ và thiết lập lại những gì tốt đẹp trước đó. Cuộc bầu cử tổng thống Mỹ sắp tới sẽ diễn ra vào tháng 11 và vấn đề sắc tộc sẽ nằm cao trên nghị trình tranh cử của ông Biden và tổng thống đương nhiệm Donald Trump, người sẽ đại diện Đảng Cộng hòa tái tranh cử. Nó sẽ đòi hỏi rất nhiều nỗ lực và cả lòng tin, ông Mueller nói, nhưng ông cũng cho biết rằng ông có niềm tin và hy vọng vào giới trẻ. Mặc dù những cuộc biểu tình của sinh viên xuống đường đòi chấm dứt chiến tranh Việt Nam và đưa quân đội Mỹ về nước so với những cuộc biểu tình của phong trào Black Lives Matter ngày nay, chủ yếu do thanh niên tổ chức, đòi công lý cho người Mỹ gốc Phi có sự khác biệt về mục đích, nhưng theo ông Mueller, chúng có một điểm chung. Những người biểu tình đều là những người trẻ. Những sinh viên tham gia biểu tình những năm 1960 chống chiến tranh và những người trẻ tham gia biểu tình đòi công lý chủng tộc ngày nay, đó là một phong trào của thanh niên. Ông Mueller, người sinh ra ở New York và tới Washington DC vào năm 1968 để bắt đầu cuộc đời sinh viên của ông tại Đại học Harvard, nói: các cuộc biểu tình chống chiến tranh Việt Nam bùng nổ lớn trong giới sinh viên vào giữa thập niên 1960, kéo dài tới đầu thập niên 1970, và phong trào Black Lives Matter bắt đầu từ mạng Internet bởi những nhà hoạt động nhân quyền và quyền dân sự trẻ tuổi. Họ dám đứng lên chống lại chiến tranh phi nghĩa, chống lại kỳ thị chủng tộc, chống lại sự bạo hành của cảnh sát. Ông Mueller nói và cho rằng đó là những phong trào của thanh niên, những người lo lắng cho tương lai của họ và của đất nước. Họ làm thay đổi đất nước.
It was hope. If I was somewhere in a camp, somewhere in the world.
Họ, những người trẻ tuổi đó, cho tôi hy vọng vào tương lai, ông Mueller nói, và trích lời trong bài phát biểu đã đi vào lịch sử của Martin Luther King, I have a dream, tức tôi có một giấc mơ, được đọc tại đài tưởng niệm Abraham Lincoln ở Washington DC năm 1963. Trong đó, vị luật sư và nhà hoạt động này thúc giục nước Mỹ phải có những lời hứa thực sự về dân chủ.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.